Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 30 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước gặp mặt đoàn đại biểu người có công tỉnh Vĩnh Long.
Thủ tướng thăm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Hà Nội.
Hôm nay Quốc hội tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 khóa 15.
Liên tiếp xảy ra các vụ tấn công bằng máy bay không người lái UAV tại Nga và Ukraine.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 30 tháng 5 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp mặt đoàn 70 đại biểu người có công tỉnh Vĩnh Long là các thương binh, bệnh binh, người từng bị tù đầy, người nhiễm chất độc da cam dioxin, thân nhân liệt sĩ và gia đình người có công. Bày tỏ xúc động gặp gỡ các đại biểu người có công tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, qua hai cuộc kháng chiến và các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, nhiều thế hệ người con Vĩnh Long đã tham gia, trong đó nhiều người đã anh dũng hy sinh hoặc cống hiến một phần máu xương.
Đến nay, toàn tỉnh Vĩnh Long có 16.000 liệt sĩ, 4.500 thương binh và bệnh binh, gần 3.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Chủ tịch nước mong muốn người có công Vĩnh Long tiếp tục phát huy truyền thống tự hào của quê hương địa linh nhân kiệt, nơi sinh ra những người con ưu tú như Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nhà khoa học Trần Đại Nghĩa, tiếp tục góp công, góp sức vào sự nghiệp phát triển quê hương Vĩnh Long anh hùng.
Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, chiều nay 30 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, tặng quà, động viên trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật đang được chăm sóc và nuôi dưỡng tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm trường phổ thông dân lập Hermann Gmeiner, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, sáng nay ngày 30 tháng 5, Quốc hội tiến hành họp phiên toàn thể ở hội trường thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi. Một số ý kiến đại biểu cho rằng nếu như dự thảo luật quy định Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước cả hai loại chữ ký số nêu trên, khi có vấn đề mất an toàn xảy ra thì việc xác định trách nhiệm là không rõ ràng. Do vậy, đề nghị quy định Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước về giao dịch điện tử trong lĩnh vực cơ yếu, chữ ký số chuyên dùng công vụ theo quy định pháp luật về cơ yếu và giao dịch điện tử.
Chữ ký số chuyên dùng công vụ là chữ ký của người có thẩm quyền. Mỗi văn bản, mỗi giao dịch công vụ đều có tác động rất lớn và ảnh hưởng đến nhân dân, đến quốc gia, lợi ích của dân tộc. Vì vậy, đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, chữ ký số chuyên dùng công vụ cần phải được cung cấp quản lý chặt chẽ, bảo mật và phải giao cho cơ quan về quốc phòng an ninh quản lý.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Công ty mua bán điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết đến nay đã hoàn thành đàm phán ký và ký tắt hợp đồng mua bán điện với 40 trên 40 chủ đầu tư điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp, đề xuất giá tạm thời bằng 50% khung giá trần. Trong số 40 dự án đề xuất giá tạm, 26 dự án đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực toàn nhà máy, một phần nhà máy. Tuy nhiên, vẫn còn 32 trên 85 dự án vẫn chưa gửi hồ sơ cho công ty mua bán điện để đàm phán giá. Trên tinh thần công khai, minh bạch, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đăng tải công khai và cập nhật tình hình thực hiện các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Điện lực để các nhà đầu tư và dư luận quan tâm theo dõi.
Từ đầu năm đến ngày 30 tháng 5, lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn đã làm thủ tục thông quan cho hơn 1.600 lô hàng sầu riêng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, tương đương với gần 60.000 tấn. Trong đó chỉ riêng tháng 5 này, sản lượng sầu riêng xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã đạt trên 17.500 tấn. Lực lượng chức năng của Trung Quốc quan tâm đặc biệt đến chất lượng sầu riêng của Việt Nam. Do đó, để bảo đảm thuận lợi cho việc thông quan, các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam phải đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan chuyên ngành về kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện đúng quy cách về đóng gói, bảo đảm truy xuất nguồn gốc chính xác.
Cũng liên quan tới hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn vừa có công văn gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố. Trong đó, Sở này cho biết sầu riêng và các hàng hoa quả như vải, xoài, thanh long, mít đang vào mùa vụ thu hoạch được đưa lên các cửa khẩu, nhất là cửa khẩu Hữu Nghị tăng đột biến, gây nên tình trạng ùn tắc kéo dài. Việc này tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại cho doanh nghiệp khi thời tiết nắng nóng khiến cho trái cây không bảo đảm chất lượng xuất khẩu và phải quay đầu. Tỉnh Lạng Sơn đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố thông tin rộng rãi về việc ùn tắc này tới các doanh nghiệp, đồng thời khuyến cáo các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh xuất khẩu hàng hóa chủ động điều tiết hàng hóa lên cửa khẩu một cách hợp lý để tránh phát sinh thêm các chi phí lưu kho bãi.
Thông tin từ Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 5 năm 2023, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã giảm 6,9% so với tháng trước. Tuy nhiên, tính chung 5 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam cao gấp 12,6 lần so với cùng kỳ năm trước, ước đạt gần 4,6 triệu lượt người. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không chiếm 88%, bằng đường bộ chiếm 10,9%, bằng đường biển chiếm 1,1%. Du lịch Việt Nam cũng đã được nhiều cơ quan báo chí truyền thông nước ngoài vinh danh, góp phần tăng sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày mai 31 tháng 5, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 45 đến 60%. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng gió phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Một số nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa của Mỹ ngày 29 tháng 5 cho biết họ sẽ phản đối thỏa thuận nâng mức trần nợ công 31,4 nghìn tỷ đô la Mỹ. Đây là dấu hiệu cho thấy thỏa thuận lưỡng đảng về trần nợ công của Mỹ có thể vướng phải rào cản tại Quốc hội trước khi chính phủ cạn tiền vào tuần tới. Trước đó ngày 27 tháng 5, sau nhiều tuần đàm phán, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện McCarthy đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về vấn đề nợ công. Theo nội dung thỏa thuận, hai bên nhất trí đình chỉ áp trần nợ trong 2 năm đến ngày 1 tháng 1 năm 2025, giới hạn chi tiêu ngân sách năm tài chính 2024 và 2025. Theo đó, trong năm tài chính 2024, sẽ cấp 886 tỷ đô la Mỹ cho ngân sách quốc phòng và 704 tỷ đô la Mỹ cho các hạng mục không thuộc lĩnh vực quốc phòng. Như vậy, chi tiêu ngoài lĩnh vực quốc phòng nói chung không thay đổi trong tài khoá 2024. Hai bên cũng nhất trí tăng 1% chi tiêu ngoài lĩnh vực quốc phòng trong tài khoá 2025.
Trong tuyên bố chính thức được đăng tải trên Nhật báo Trường Giang, Văn phòng Tài chính Vũ Hán cho biết 259 công ty và tổ chức đã nợ thành phố này tổng cộng hơn 14 triệu đô la Mỹ. Cơ quan này kêu gọi các công ty hoàn trả các khoản nợ đã quá hạn càng sớm càng tốt. Động thái vô cùng hiếm hoi này đã làm nổi bật tình hình tài chính tồi tệ mà nhiều thành phố ở đất nước tỷ dân đang phải đối mặt trong bối cảnh kinh tế bất ổn. Các nhà phân tích ước tính nợ chính phủ chưa thanh toán của Trung Quốc đã vượt 123.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương 18.000 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái, trong đó gần 10.000 tỷ đô la Mỹ được gọi là nợ ẩn. Xuất phát từ các công ty tài chính do địa phương thành lập nhưng không thể hiện trên bản cân đối kế toán chính thức.
Theo đài nước Nga hôm nay RT của Nga, thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin cho biết, máy bay không người lái UAV đã tấn công thủ đô của Nga vào sáng ngày 30 tháng 5 theo giờ địa phương, làm hư hỏng một số tòa nhà. Cụ thể, hai máy bay không người lái đã tấn công các tòa nhà dân cư. Hiện chưa có thông tin gì về thương vong và các tòa nhà chỉ bị thiệt hại nhẹ. Các nguồn tin từ chính quyền thủ đô Moscow cho biết thêm, một số máy bay không người lái đã bị lực lượng phòng không bắn hạ khi chúng đang bay về phía thành phố. Hiện chưa rõ ai phóng các máy bay không người lái này. Trước đó, hồi đầu tháng này, hai máy bay không người lái đã tiến hành một cuộc tấn công vào Điện Kremlin nhưng không thành công.
Trong một diễn biến khác, theo hãng tin Reuters, các quan chức Ukraine ngày 30 tháng 5 cho biết trong 24 giờ qua, ít nhất một người thiệt mạng và 4 người bị thương trong cuộc tấn công thứ 3 của Nga nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine. Họ cho biết lực lượng phòng không Ukraine đã phá hủy hơn 20 máy bay không người lái. Theo giới chức Ukraine, đây là vụ tấn công thứ 2 gây chết người vào thủ đô Kiev trong tháng 5 và là vụ tấn công thứ 17 kể từ đầu tháng. Trong vụ tấn công mới nhất này, một người thiệt mạng khi có các mảnh vỡ của máy bay không người lái rơi trúng một tòa nhà chung cư cao tầng gây ra hỏa hoạn. Hiện chưa rõ Nga đã phóng bao nhiêu máy bay không người lái. Nga chưa bình luận về vụ tấn công này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, Chỉ còn ít ngày nữa, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 sẽ chính thức khai mạc. Cho đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho đại tiệc ánh sáng và âm nhạc bên bờ sông Hàn đang được gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng.
Đến thời điểm này, công tác lắp đặt sân khấu và khán đài của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã hoàn thiện 98%. Diện tích sân khấu năm nay rộng hơn 1.000 m2 bên bờ đông sông Hàn. Khán đài có tổng diện tích khoảng 9.500 m2, có quy mô 5.000 chỗ ngồi. Ông Trần Xuân Hưng, trưởng ban quản lý dự án phụ trách lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 cho biết, tâm điểm trên mặt sân khấu là một con dấu địa điểm, truyền tải thông điệp Đà Nẵng là điểm hội tụ kết nối toàn cầu, cùng vượt qua những khó khăn, thử thách sau đại dịch. Cụm mỹ thuật sân khấu sẽ mô phỏng những vệt pháo hoa rực sáng trên bầu trời. Ông Hưng cho biết thêm.
Năm nay khán đài cũng như sân khấu là thiết kế dịch chuyển vào đúng tầm bay bắn, làm sao cho khán giả trải nghiệm toàn vẹn toàn cảnh của pháo hoa một cách chân thật nhất, cũng như là tính toán các khâu về âm thanh, ánh sáng để khi mà tất cả các vị trí khán giả ngồi đều cảm nhận được.
Còn tại khu vực bãi bắn phía bờ tây sông Hàn, đơn vị tư vấn lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng cũng đang gấp rút triển khai mọi công tác chuẩn bị sẵn sàng cho màn tranh tài đầu tiên giữa đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam và đội đương kim vô địch lễ hội pháo hoa quốc tế Phần Lan trong đêm khai mạc ngày 2 tháng 6 tới đây, với chủ đề Tình yêu không khoảng cách. Bà Nadia Sakira Wong, giám đốc công ty tư vấn của lễ hội pháo hoa quốc tế cho biết.
Đặc biệt, chúng tôi ra mắt một ứng dụng âm thanh miễn phí. Công chúng có thể tải về để có thể nghe được âm nhạc của các màn pháo hoa ở bất cứ đâu, dù từ cầu rông hay ở khách sạn, trên đường phố, trong ô tô. Và đó là món quà của chúng tôi năm nay dành cho tất cả mọi người đến với lễ hội pháo hoa.
Chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế 2023 dự kiến quy tụ hơn 180 nghệ sĩ đến từ 25 quốc gia trên thế giới và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước. Sau 3 năm gián đoạn vì dịch bệnh, lễ hội pháo hoa quốc tế đã sẵn sàng thổi bùng lên không khí lễ hội tại thành phố Đà Nẵng, điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.